sát á, là phải đi vào chúng sanh đó, tức là phải vào trong cảnh khổ cuộc đời nữa, cảm nhận được cái nỗi đau khổ cuộc đời. Cho nên nếu một đức Phật mà ngồi trong một tháp ngà không hào quang thì đức Phật nó không có giá trị gì hết đó. Khẳng định như vậy, trong mỗi người chúng ta đều có một Phật chất, một Phật tánh, khi mà gieo rào rồi đó thì chúng ta biết rằng hộp giống này phải được gieo xuống hình này nó mới có thể mọc lên được. Cho dù trong hình này đó mọc lên những đó hoa sen, và hoa sen nó trở thành tượng trưng cho sự thông nhá, thì ngay chúng ta mà đi vào chúng sanh, đi vào cuộc đời đó, thì mình mới thấy rằng mình có giá trị, và khi đó mình mới thấy rằng việc làm mình bố thí thì giới luật nó mới có giá trị. Thế nếu mà quý vị nghĩ rằng mình vào chùa hoặc là mình tu là chỉ có tu trong chùa thôi, hoặc là có giữ giới trong chùa thôi, 24 giờ bát quan trai thôi, còn ra ngoài là không giữ giới, và ra ngoài là cứ sát sanh, ra ngoài cứ nói dối, cứ việc nữa là mắng chửi, thì như vậy là rõ ràng là chúng ta đang nhốt cái Phật tánh chúng ta trong một cái tháp ngà. Cho dù rằng Phật tánh nó được tôn trọng, được phóng hào quang nữa cũng không có giá trị. Chính ở trong cái bùn dơ đó Phật tánh mới phát triển, và trong cái phát triển đó nó mới thành tựu nở những cái hoa thơm và có giá trị. Cho nên Bồ Tát Quan Âm cũng vậy, đứng trong mưa trong gió mới có thể tự mình thấy được đau khổ, và mới có thể thấy được cái đau khổ của chúng sanh. Khi nào quý vị đứng vào mưa và nắng, quý vị mới thấy nó khổ, và trong cái khổ đó quý vị mới tưởng tượng được rằng vào những giờ phút này có nhiều người họ đang cày sâu cuốc bẩm đứng ngoài mưa ngoài gió, thì quý vị mới biết rằng cái khổ chúng sanh nó còn khổ nhiều. Cho nên có một lần chúng tôi đi xe mà cửa đóng kín quay kín lên, chạy xe mà vào cái tháng 50 cùng mà đi vào Huế, mới thấy những người mà nông dân người Huế họ mặc một áo gọi là áo tơi đó, mà trung á họ mặc một áo tơi tức là nó che nó trước nè, rồi họ đứng họ cấy hôm một cấy này cái những cái cánh đồng hoang tha nè, mình thấy mưa phùn vang ở trong này, mình quay kiếm lên, mình mặc áo lạnh, mình quay kiếm lên mà mình vẫn còn nghe lạnh, trong khi một người đứng giữa trời mưa mà cắm từng cái cây lúa dưới nước lạnh như vậy, thì chỉ khi nào mình ở ngay trong cảnh đó mình mới có thể cảm thấy được cái khổ đau của mình. Ở đó mới thấy là cái tâm Bồ Tát nó phát khởi được. Thì quý vị mới biết rằng tại sao khi mà chúng ta mới thấy rằng trong này những đoạn nó về bố thí ấy, là cái chỗ mà mình cho được á, thì lúc đó mình mới còn. Và thường thường ông bà mình hay nói mà các Phật tử cũng nghe, gọi là nếu mà cho thiên hạ ăn á thì còn, mà con ăn á thì hết. Tức là của cải của mình mà mình cho con mình ăn á thì dĩ nhiên nó ăn là phải hết rồi, nhưng mà thiên hạ ăn không phải là chẳng lẽ còn thiên hạ ăn để lại cho mình không, nhưng mà thiên hạ ăn xong rồi còn để lại cái âm đức, còn để lại cái tên tuổi, và còn để lại cái lòng nhớ tưởng đến mình, cái đó mới là còn của cuộc đời. Còn con mình ăn nó ăn ngon hơn không, cho nên của cải mà để lại cho con rồi nó sợ vậy đó, tức là nó ăn rồi thôi nó nghĩ cha mẹ nó phải trách nhiệm, cha mẹ nó tạo phải nuôi con, rồi nó ăn xong rồi nó quên, thậm chí nhiều người cha mẹ chết đi con cũng quên cúng rồi. Con như vậy nó phải vì con mình nợ mà. Cho nên mình sinh nó ra thì mình phải trả nợ sao, thì bây giờ nó ăn rồi nó quên cúng thì mình phải chịu hơn. Còn ở đây á, thiên hạ là cái gì biết á, làm một việc gì á, họ nhớ tưởng nó suốt đời, bởi vì cái tiếng tâm của mình và cái mà mình lưu trong lòng người ta tức là cái âm đức. Cho nên luôn luôn ở trong cái đạo Phật nó dùng cái danh từ đó là giữa chữ bố thí á, là người bố thí á thì vẫn được kết quả lợi ích, mà cái người nhận được thí vẫn được kết quả lợi ích. Giữa cái đó hai cái đó nó giao điểm với nhau và nó đều có kết quả. Và cái chỗ đó thì chúng ta tự ngay nơi điểm đó thì mình mới thấy rằng kết quả của nó là thường được giàu có của báo không ai xâm đoạt, thường thanh tờ nhà tính tinh chánh kiến, hay là thấy nghe Phật pháp cúng dường chúng tăng, thường chẳng quên mất tâm đại bồ đề, ấy là những bậc đại sĩ khi tu bồ đắc đạo làm 10 thiện nghiệp do bố thí trang nghiêm mình được lợi ích. Đó tức là một cái đoạn tôi nói rộng lên quý vị nghe. Nghe tức là để mình hiểu rằng giữa cái giai đoạn chính mình và bố thí và mình đến với người khác á, thì ngay lúc đó cuộc sống nó đã có cái, tức là một cái sự giao hợp. Ở đây tức là nó giữa cái người đến và người đi có sự qua lại, và trong cái qua lại đó nó có một lợi ích rất là thiết thực, chứ không phải là một cái đối tượng cá nhân. Để cho các Phật tử thấy rằng mình làm một việc gì đó, tương lai mình không có sợ, mình cứ việc sống tốt cuộc đời. Và khi mình sống tốt cuộc đời thì mình biết rằng cái nhân và cái quả đó nó sẽ đền đáp lại đúng hơn cái mình mong muốn. Còn những cái mà mình cứ nghĩ rằng cá nhân mình và tư duy riêng mình á, thì như vậy biết rằng cũng từ điểm đó nó trả lại chúng ta chỉ có một mình mà thôi, thì không có thứ gì hết. Chúng tôi nói tiếp cho các vị nghe cái phần sau, ở đây nó còn 3 phần nữa thì có thể chúng tôi nói 2 lần nữa là nó hết trong những này, nhưng mà lần này thì nói về lượt độ 5 độ sau. Đức Phật nói một đoạn như thế này: như vậy này Long Vương, Tóm lại mà nói, tu người thiện đạo vì dùng biên giới trang nghiêm nên dạy sinh Phật pháp nghĩa lợi đầy đủ nguyện lớn, vì dùng những luật trang nghiêm nên được viên âm của Phật đủ các tướng tốt, vì dùng tinh tấn trang nghiêm nên hay phá được các ma quán vào tạng của Phật, vì dùng thiền định trang nghiêm nên hay sinh niệm huệ phàm quý sinh an, vì dùng trí tuệ trang nghiêm nên hay dứt tất cả phân biệt vọng kiến. Thì đây là năm cái chính. Bây giờ chúng tôi nói thêm một đoạn nữa cho các vị nghe, nó có cái khúc này nó hơi quan trọng. Nếu mà có gì thì chúng ta học về lục độ kỹ hơn, nhưng bây giờ chúng tôi lượt qua đây. Bây giờ cái phần thứ hai đó, ngoại trừ bố thí á, thì chúng ta qua trì giới. Vì trì giới trang nghiêm hay sinh Phật pháp nghĩa lợi đầy đủ nguyện lớn, tức là các phần tử trì giới á, mà cho trang nghiêm á, và trong sạch đó gọi là thanh tịnh á, thì cái lợi ích của nó ở đây không nói chỉ là lợi ích cho mình, mà nó ảnh hưởng tới một cái người khác đó. Tức là một người nào mà giữ giới tướng đầy đủ á, tự mình phát sinh giới tướng, rồi cái giới tướng nó ảnh hưởng làm cho mọi người xung quanh họ kính tinh, họ trọng để, và cái Phật pháp nó được thành tựu. Cho nên các vị tu á, ngày xưa nó nói là có nhiều vị không có tài, họ không có tài, không có giảng kinh, không nói pháp, nhưng mà ngược lại họ trì giới thanh tịnh. Ngay cái trì giới thanh tịnh á, là đã đủ cho chúng sanh cúng dường cùng bái rồi, chứ không phải đợi chúng pháp độ thanh. Quý vị nhớ rồi đó. Thì cái giới tướng của mình kìa, khi mà mình giữ trọn về cái giới thể của mình á, mà thanh tịnh, và đồng thời hình thức của mình á, mình giữ cho trọn vẹn, khi mình phát tâm thọ giới nào thì mình giữ cái đó một cách nghĩa là cẩn thận vậy đó, thì từ cái niềm tin đó nó phát sinh lên, và từ cái chỗ mà mình tin tưởng một cách sâu sắc vậy đó, thì ngay cái đó thành tựu giới thể và công đức nó tăng trưởng. Còn nếu mà mình thọ giới mà mình không tin tưởng á, hoặc là mình thọ giới mà nó có cách thờ hợp á, thì quý vị biết rằng cái công đức nó không có cao. Nhất là những cái ngày mà chúng tôi nói là bác văn trai là nó quan trọng lắm. Một là mình không thọ, hai á, mình thọ mình ráng mình giữ cho kỹ, có một ngày một thôi thì mình giữ cho kỹ, rồi nữa là mình giữ, nếu mà mình giữ được 100% á, thì cũng ít nhất được 80% hoặc là 70%, để cho mình thấy rằng cái niềm tin mình nó được sinh ngay chỗ đó, và khi nào mà niềm tin mình khởi lên chỗ đó là biển Phật pháp có thể vào được. Còn nếu mà mình nữa là coi thường hoặc là mình nữa là hờ hợt á, thì giới tướng á, đã mất á, thì giới thể không bao giờ sinh hết. Còn quý vị biết rằng mình giữ giới á, mà nó không có trọn vẹn á, thì lâu ngày chúng tôi nói là nó bị chai đi. Nó chai đi. Và khi mà nó chai đi á, là nó không có nhiễm được các cái duyên lành sau này. Quý vị có sinh những cái đời khác á, là hoàn toàn không có được gặp Phật pháp. Giống như là một cái miếng vải mà mình cứ việc nhúng những cái màu mực mà nó xấu lâu ngày rồi, nó chai rồi. Bây giờ mình muốn nhuộm một cái gì tốt cũng không thể nhuộm lại được, tức là không có tẩy hết được. Một cái miếng vải mình đừng có nhuộm gì hết á, lâu lâu mình nhuộm một lần, mà mình nhuộm được cái chất á thì nó rất là ăn. Còn mà mình cứ như là nhuộm lên nhuộm xuống làm tới làm lui nhiều lần á, thì tự nó là mất giá trị của nó. Ở đây là cái giới tướng nó quan trọng nữa. Thì cái phần thứ hai đó là nếu á, vì dùng những luật trang nghiêm nên được viên âm của Phật đủ các tướng tốt, là nói về các Phật tử sau này mà mình tu và mình vẫn dụng á, thì mình sẽ được nữa là cái âm thanh và sắc tướng của Phật mà nó được trọn vẹn đầy đủ. Và khi mà được các tướng tốt á, thì muốn vậy á, các Phật tử phải có tâm tu gọi là nhẫn, gọi là nhẫn dục, còn được gọi là đệ nhất đạo. Trong các pháp tu á, cái pháp tu nhẫn dục nó cần thiết á. Trong cái Bồ Tát đạo nó có một cái gọi là nhẫn dục đệ nhất đạo, là các Phật tử đọc trong các truyện hoặc là các cái đời sống của Đức Phật ngày xưa đó, là nhẫn nhục là chính. Và cái người mà mình đang ở trong cuộc đời và hiện tại hôm nay mình đau khổ nhiều á, là các Phật tử biết á, là thường thường á mình không có nhẫn nhục. Mà nhẫn nhục á là một trong những cái phương tiện để trừ được bản ngã. Bởi vì khi mà mình không có ngã, ít ngã gì nào á, thì mình nhẫn nhục cũng nổi. Vì mình chịu nhẫn á thì mình phải chịu nhục. Chỉ nhẫn nhục là vậy đó. Hãy mình nhẫn á thì mình phải chịu nhục. Nếu người ta nói mình một câu nặng, người ta chửi mình hoặc người ta nói xấu mình, mà mình vẫn yên lặng mình chịu được, tức là mình chịu nhục. Mà khi mình chịu nhục mà không thấy mình nhục á, là lúc đó bản ngã mình là nó hơi bớt rồi, nó không còn nữa, nó nhẹ bớt rồi. Mình hiểu được rằng cái bản ngã, tức là tự ngã của mình, tức là ta là bản ngã của ta đó, nó không có thật. Tức là một mai này rồi cái chết đi, rồi danh lợi tài sản tiền bạc tên tuổi này đó, nó cũng trôi theo mây gió. Thì lúc đó quý vị mới thấy rằng nữa là mình vẫn được đó. Bởi vì gọi là nếu mà 100 năm á thì mình chẳng có, nhưng mà 100 năm nữa đó thì cũng chẳng có mình. Nó thực tế là vậy đó. Nếu 100 năm sau á thì tất cả những người chúng ta ở đây á, trở thành người thiên độ hết, trở thành người thiên độ hết. Và nghĩa là chúng tôi tin rằng 100 năm nữa và 200 năm nữa thì không còn ai biết mình hết, không có ai hiểu được ở trong cái hiện diện trong pháp hội hôm nay hoặc là những người ngồi đây hết. Mà không phải 100 năm thì 10 năm thôi nó có thể khác rồi. Cũng giống như là cái vị mà Việt Kiều mà về mà hồi xưa mà chúng tôi nói như vậy nha, ông về đây cũng nói bên đi về cái chùa rồi thấy không có còn giống ngày xưa nữa. Bởi vì ngày xưa đó là cái chánh điện nằm bên kia, nó bằng tôn bằng cán mà nó vậy, rồi bây giờ là hoàn toàn nó khác hẳn rồi. Ông nói làm như mình đi tới một thế giới nào mới vậy. Đó. Thì quý vị thấy rằng có 10 năm thôi mà nó đã vô thường vậy rồi. Mà cái cảnh vô thường chưa quan trọng bằng lòng đời vô thường đó. Lòng người vô thường nó đổi ngay trong tâm tư chúng ta, mới hôm nay ngày rồi mai khác, lúc này ngày rồi lúc khác khác nữa. Thì như vậy thì 100 năm nữa là ai biết mình đó. Mà nếu mà bây giờ mình cãi một lời, hoặc là mình nổi giận, hoặc mình nói một tiếng, hoặc mình tranh giành chỉ một lời nói thôi để mình thắng người ta được, mà mình thắng mình sung sướng, mình về mình cười hỉ hả, thì người ta đau khổ thù hận nó có lợi ích gì. Do đó cái pháp nhẫn nhục á được gọi là đệ nhất đạo. Nếu mà mình nhẫn nhục được á là bản ngã trừ được. Thường thường đó là quý vị biết rằng hả, là càng ngày thu càng nhiều á thì bản ngã nó càng cao, thành ra cái chữ mà nhẫn nhục nó ưa dùng vào những giai đoạn chót á, giống như chúng tôi nói là cái bờ biển mà khi mà mình lội vô ở trong á, chính cái chỗ mà vượt qua cái khúc sống lớn là khúc chết người đó. Bởi vậy các vị mà họ tu lâu năm á, họ lên trình hòa thượng thượng tọa này kia á, thì cái đó quý vị biết rằng rất là nguy hiểm, chứ không phải là tới đó là khỏe rồi, tới đó là mình có thể cười được đâu. Chính cái chỗ đó có thể là dễ chết, mà hãy chết thì chết nặng, hãy mà nếu nó rớt thì nó rất nặng nề hơn. Vì cái điểm chúng ta thấy rằng khi nào mà chúng ta lên càng cao và bản ngã chúng ta càng quá giải lần lần và tên tuổi chúng ta trở thành bi thoái, thì lúc đó chúng ta mới có thể yên được gì đi. Giống như mà ông mà Bạch Sư Vị mà hỏi cái ngày mà ôi sào đường thư, chúng tôi nói thế là ngồi trên cái chỗ cao mà không nguy hiểm bằng cái người ngồi cái ghế cái vị trí, tức là tên tuổi, cái đó mới là quan trọng. Thành ra nếu mà mình hòa thượng mà chính hòa thượng hay chính trưởng lão, mà hòa thượng trưởng lão đó ngay trong bản chất nó hoàn toàn giảm nhiều đi vô ngã thì đúng mức là hòa thượng. Nhưng mà nếu hòa thượng hoặc trưởng lão hoặc là thượng tọa gì cũng vậy, nhưng mà nếu mà cái bản ngã nó chất chồng với cái danh từ và ngôn ngữ đó thì cái đó nó càng bị nặng nề hơn và nguy hiểm hơn đó. Chứ không phải là bởi vậy trong cái luật đã nói rằng 6 năm là đại đức, nhưng mà hồi đó giờ chúng tôi rất là sợ cái tiếng đại đức. Bởi vì đại đức đó là đức lớn không, mà khi mà chúng tôi thọ được theo mười mấy năm rồi mà nghe nó cái đại đức vẫn còn sợ. Nên mình thôi cứ kêu đại là cái ông thầy của ông sư mình hiếu gì, nó nói đại thì dễ nghe, mà nó cái đại đức tôi nghe tự nhiên mình thấy mình đã ốm yếu quá hay sao. Thiệt là nó vậy đó, thấy mình bởi con vậy mà nghe nó tới đại đức tự nhiên mình thấy mình ốm yếu, mình làm như nó gầy mòn vậy đó, nó không có nổi cái đó. Thì quý vị biết rằng khi nào mà cái bản ngã mình mà nó cao, hoặc là khi nào mình được cái chỗ đó, thì khi người ta tôn trọng được một cái vị thọ thì sẽ từ 6 năm trở lên là được đại đức. Nhưng mà cái chỗ đó mình thấy là mình không có đại đức gì. Vì sao vậy? Thì thường thường mình nó là phước nó mỏng mà tội nó có thể dày lắm. Và đại đức là để coi những cái vị mà gọi là đức nó lớn, tức là tài cao mà đức trọng, còn mình thì nói chung là nó không có đủ sức. Thành ra mình rất là sợ, nhưng mà cái sợ đó cũng chưa phải là hết. Thế nó còn lên nữa thì thường thường nghe nó đẻ bề ngang, nó đẻ bề dọc, để nó lên thì nào á thì cái bản ngã nó trồng rất lần đấy. Vì vậy cho nên cái mà quan trọng là mình liễu chi được cái đó thì quý vị biết là rất khó khăn. Cho nên mình bình thường lúc mình còn nhỏ, mình chú tiểu hoặc thế gì á, ai nó chửi nó mắng nó nói nặng nó nhẹ gì mình cũng thấy thôi kệ, mình cu ly thì cũng cu ly mà. Cho nên có nhiều vậy nói vui, đó là tam đồ bát ngã cu ly cũng khổ à, đúng không? Thì ra cu ly khổ tức là rời cái khổ đó. Nhưng mà ở đây thì ra thì cu ly khổ là cái phần nhỏ là bao giờ cũng khổ hết á, đúng giống như mình nó dân nghèo dân đen lúc nào cũng khổ. Nhưng mà thật sự thì quý vị cứ tưởng tượng rằng khi mà mình á, mà mình lên một chút nữa đó, nó không còn là dân đen nữa đó, thì lúc đó nó lại tạo thành cái khác, cái đó là gần nguy hiểm hơn. Bây giờ ai nó đụng tới mình là mình thấy rằng tại sao ta dám đụng tới mình, thấy không? Bề nào tôi cũng là danh giá, bề nào tôi cũng là, nghĩa là nếu mà không phải là ông lớn cũng là ông vừa vừa đó, thấy không? Thì ngay cái chỗ mà ông vừa vừa đó là mình đã không phải là mình rồi. Cho nên mình sống cuộc đời đó là mình mặc cái áo, nhưng quý vị biết cái áo không làm nên con người, mà chính cái đức hạnh, cái tâm đức và cái tâm hồn làm nên con người. Chứ cái áo này bao giờ nó cũng che đi những cái gì xấu xa trong con người ta đó. Vì vậy đạo Phật nó muốn nhìn đó là cái áo chúng ta, mà tìm được cái áo đó, là cái màu mà chúng ta tìm được đó, là cái tâm tư của chúng ta. Chứ còn cái áo không làm nên con người, mà cái áo thường thường nó che đi những cái gì xấu xa con người. Bởi vì quý vị biết người ta mặc mặc quần áo để làm gì? Để che đi những gì xấu xa của thân thể. Chứ nếu mà quả thật thân thể mà tốt đẹp á thì tự nhiên nó cũng hào quang, không có gì phải che. Nhưng mà chính người ta che đi là che đi những cái gì xấu xa của cuộc sống. Nên mình nhìn vào cuộc sống đó, mình cũng nhìn được cái tâm thức của nó. Và ở chỗ nhẫn nhục đó là mình chịu đựng được cuộc sống và chịu đựng được những gì xấu xa, tức là mình tẩy lần cái tâm hồn.